Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời con người ai cũng có những ước mơ, và cuộc sống được dệt bằng những ước mơ từ khi một trẻ thơ biết ý thức về những điều tốt đẹp xung quanh mình. Một trẻ thơ thì có những ước mơ bé nhỏ, như là một chuyến đi chơi cùng với cha mẹ, hoặc là một món ăn gì đó, một đồ chơi nào đó dễ thương. Còn một thanh niên thì có lẽ có những ước mơ phức tạp hơn, đó là có được một sự nghiệp, một công việc, một người yêu lý tưởng, một gia đình êm ấm. Và khi đến tuổi già thì các vị cao niên lại mơ ước cho con cháu của mình được nên người, được thành công, thành danh và thành nhân, và cho cuộc đời của mình bớt đi những gánh nặng của bệnh tật, của đau yếu, của những nỗi cô đơn muộn phiền. Thế là độ tuổi nào và lớp người nào cũng có những ước mơ. Và khát vọng lớn lao nhất của con người đó là mong muốn mình được trường sinh bất tử, được luôn luôn sống trong hạnh phúc, sống trong vinh quang và sống trong niềm vui vô biên. Như thế khi bước vào đời sống tin tưởng về một tôn giáo nào đó, con người cũng mong muốn đạt đến cùng đích của cuộc đời, đó là hạnh phúc bất tận. Thậm chí người ta còn muốn thực hiện các việc ướp xác của những thi hài người đã chết, để rồi họ vẫn mong muốn rằng cái thi hài đó một ngày nào cũng sẽ được trỗi dậy, hoặc được lưu giữ mãi mãi trong cuộc sống hiện tại. Hoặc là thậm chí có người còn nghĩ ra cái chuyện luyện những viên biệt dược như là kim đan, để rồi khi dùng những viên thuốc được luyện tôi lâu ngày với nhiều chất liệu đặc biệt khác nhau, sẽ có thể có được một cuộc sống trường sinh bất lão. Do đó ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc vui tươi đó là một ước mơ chính đáng của con người. Mà hôm nay các môn đệ Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê dường như cũng được nhìn thấy những dấu chỉ về một cuộc sống tươi đẹp như thế. Họ nhìn thấy Đức Giê-xu với một hình dạng quá bất ngờ, quá tuyệt vời, quá vinh quang, quá sáng láng. Trong đám mây sáng chói và trong tiếng uy quyền của Chúa Cha, Đức Giê-xu hiện diện như một đấng có uy quyền, vượt lên trên tất cả những sự hiện diện thường tình hàng ngày mà các môn đệ thấy được. Đó là hình ảnh của một đấng uy nghi, hình ảnh của một đấng là một ngôi vị của Thiên Chúa. Để rồi các môn đệ ngất ngây vui sướng. Các môn đệ chắc chắn cũng nghĩ rằng họ cũng có thể được dự phần một cách nào đó trong hình ảnh uy nghi rất cao sang của Đức Giê-xu trong mầu nhiệm hiển dung. Nên tông đồ Phê-rô đã cất tiếng đề nghị sẽ dựng ba cái lều cho Chúa Giê-xu, cho tổ phụ, cho vị thủ lãnh Mô-xê và ngôn sứ Ê-li-a. Bởi vì các ông cứ muốn lưu giữ mãi những hình ảnh tốt đẹp trong cuộc đời của các ông. Và chúng ta cũng vậy. Hôm nay chúng ta được mời gọi hiệp thông với ba môn đệ này, đặc biệt từng người một với những tâm trạng khác nhau, với những nỗi vui buồn hay lo âu khác nhau, nhìn lên Chúa Giê-xu trong mầu nhiệm hiển dung, để chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu luôn luôn là sức mạnh cho cuộc đời của chúng ta, là hạnh phúc cho chúng ta, là niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn luôn cảm thấy rằng cuộc đời của chúng ta có một cùng đích để đi tới, có một niềm hạnh phúc nơi chính Chúa Giê-xu sẵn sàng chia sẻ với chúng ta. Và lời của Chúa Cha vẫn còn vang vọng với mỗi người chúng ta trong cuộc sống hiện tại: đây là con yêu dấu của ta, hằng làm đẹp lòng ta. Các ngươi là mỗi người chúng ta hôm nay, hãy vâng nghe lời người. Đó là một lời ân phúc dành cho chúng ta. Bởi trước hết Chúa Giêsu luôn đẹp lòng Chúa Cha, và tất cả những việc Chúa Giêsu làm đều làm cho Chúa Cha được vui thỏa và được cảm thấy hãnh diện, hạnh phúc. Để rồi tất cả những việc làm của Chúa Giêsu cũng đem lại niềm vui hạnh phúc cho chúng ta. Và khi chúng ta thực sự dự phần vào cuộc đời của Chúa Giêsu, chắc chắn chúng ta cũng sẽ được Chúa Cha nhìn đến chúng ta với tất cả sự tươi cười và nói với chúng ta rằng chính mỗi người chúng ta khi hiệp thông trọn vẹn cuộc đời của mình với Đức Giêsu cũng trở nên người con yêu dấu của Chúa Cha, cũng có thể làm đẹp lòng Chúa Cha nhờ sự nâng đỡ, nhờ sự hướng dẫn và đồng hành của Chúa Giêsu sát bên cạnh chúng ta trong từng bước đường của hành trình làm người. Vậy Chúa Giêsu đã nói gì với chúng ta sau khi chúng ta được cùng với các môn đệ chiêm ngắm Chúa trong mầu nhiệm hiển dung? Anh chị em đừng nói gì với ai cả cho đến khi Con Người được ngự đến trong vinh quang từ cõi chết trỗi dậy. Như thế là Chúa muốn chúng ta cùng tiếp tục đi xuống núi với Chúa, cùng tiếp tục đi vào cuộc đời của mình, cùng tiếp tục sống trong gia đình của mình, trở nên một thành viên của gia đình, trở nên một người đồng nghiệp, một người hàng xóm, một người bạn hữu của những người sống xung quanh chúng ta. Chúa Giêsu muốn chúng ta tiếp tục khắc họa cái gương mặt của Chúa Giêsu qua chính cuộc đời của chúng ta, rằng chúng ta hãy ân cần hòa đồng với anh chị em trong cuộc đời dương thế này, để chúng ta cùng làm cho anh chị em cũng được cảm nhận được niềm vui khi họ đến với chúng ta. Họ nhìn thấy gương mặt của chúng ta tràn ngập niềm vui của những người tin yêu Chúa Giêsu, của những người sẵn sàng vác thập giá đời mình để đi theo Chúa, đó là sẵn sàng hy sinh để đem lại cho anh chị em của chúng ta những niềm vui đặc biệt khi chúng ta cùng lắng nghe những tâm sự vui buồn của họ, khi chúng ta cùng chia sẻ với họ tất cả những niềm khát khao hy vọng chính đáng của đời người, và cùng giúp họ thực hiện những ước mơ sống một đời sống tốt đẹp hơn, sống một đời sống đạo đức hơn, sống một đời sống yêu thương bác ái hơn và công bằng hơn trong cuộc đời này. Đó là chúng ta cùng với Chúa Giêsu tiếp tục vác thập giá mình hàng ngày, để rồi cuối hành trình thập giá, cuối hành trình làm người, cuối hành trình làm môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được sống trọn vẹn ân nghĩa là con của Chúa Cha. Vậy chắc chắn là đây là một hành trình mời gọi chúng ta phải hy sinh, phải chịu thử thách, phải chịu thiệt thòi, nhưng cũng là hành trình tràn ngập niềm vui và ánh sáng, bởi vì Chúa Giêsu đi bên cạnh chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu cùng với chúng ta tiếp tục thực hiện lời hứa với Chúa Cha là sẽ sống như là những người con hiếu thảo với Chúa Cha trong một đời sống bác ái, yêu thương và thánh thiện. Vậy chúng ta hãy hân hoan cùng đồng hành với Chúa Giêsu trong những khoảnh khắc đời người, những niềm vui nỗi buồn, những thử thách gian nan, những ước mơ chính đáng của những người con cái Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu luôn luôn giúp cho chúng ta cảm nghiệm được sự gần gũi, cảm thông, nâng đỡ của người trong mọi hoàn cảnh sống của chúng ta, để rồi chúng ta cũng thưa với Chúa Giêsu, con muốn ở đây với Chúa, ở trong mầu nhiệm hiển dung, trong tình thương diệu kỳ của Chúa, và con cũng muốn cùng với Chúa xuống núi, đó là đi vào cuộc đời, lặn sâu trong thân phận làm người, để cùng chịu vui buồn sướng khổ với Chúa khi chúng con chu toàn bổn phận của mình nơi gia đình, nơi xã hội và trong giáo hội, để rồi chúng con cũng sẽ được dự phần với Chúa trong ân nghĩa là con của Thiên Chúa, cha là cha chung của mọi người, và lời của Chúa Cha cũng sẽ gửi đến mỗi chúng ta: người đã đồng hành với Chúa Giêsu thì cũng là con yêu dấu của Cha, và được dự phần với niềm vui của Chúa Giêsu trong ân nghĩa là con cái của cùng một Cha trên trời.